Điều học thứ ba. 32. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, y ngoài hạn kỳ đã phát sanh đến vị tỳ khưu nọ. Y ấy trong khi được may cho vị ấy thì không đủ. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy căng y ấy ra rồi vuốt tới vuốt lui cho thẳng. Đức Thế Tôn trong khi đi dạo quanh các trú xá đã nhìn thấy vị tỳ khưu ấy. Sau khi căng y ấy ra, đang vuốt tới vuốt lui cho thẳng. Sau khi nhìn thấy, đã đi đến gặp vị tỳ khưu ấy. Sau khi đến, đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này. Này tỳ khưu, vì sao ngươi lại căng y ấy ra rồi vuốt tới vuốt lui cho thẳng vậy? Bạch ngài, y ngoài thời hạn này đã phát sanh đến con, trong khi được may lại không đủ. Chính vì thế nên con căng y này ra, rồi vuốt tới vuốt lui cho thẳng. Này tỳ khưu, ngươi có sự mong mỏi về y không? Bạch Thế Tôn, thưa có. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép sau khi thọ lãnh y ngoài hạn kỳ, thì được giữ lại với sự mong mỏi về y. 33. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nghĩ rằng: Đức Thế Tôn đã cho phép sau khi thọ lãnh y ngoài hạn kỳ thì được giữ lại với sự mong mỏi về y. Nên khi thọ lãnh y ngoài hạn kỳ thì giữ lại hơn một tháng. Các y ấy được buộc thành đống treo ở sào máng y. Đại Đức Ananda trong khi đi dạo quanh các trú xá đã nhìn thấy các y ấy được buộc thành đống treo ở sào máng y. Sau khi nhìn thấy, đã nói với các tỳ khưu rằng: Này các đại đức, các y đã được chất thành đống treo ở sào máng y là của vị nào vậy? Này đại đức, chúng là các y ngoài hạn kỳ của chúng tôi đã được giữ lại với sự mong mỏi về y. Này các đại đức, vậy các y này đã được giữ lại bao lâu rồi? Này đại đức, hơn một tháng. Đại đức Ananda phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu sau khi thọ lãnh y ngoài hạn kỳ rồi giữ lại hơn một tháng? Sau đó, Đại Đức Ananda đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu sau khi thọ lãnh y ngoài hạn kỳ rồi giữ lại hơn một tháng, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy sau khi thọ lãnh y ngoài hạn kỳ rồi giữ lại hơn một tháng vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Khi vấn đề y đã được dứt điểm đối với vị tỳ khưu, tức là khi Kathina đã hết hiệu lực, lại có y ngoài hạn kỳ phát sanh đến vị tỳ khưu. Vị tỳ khưu đang mong muốn thì nên thọ lãnh. Sau khi thọ lãnh, nên bảo thực hiện ngay lập tức. Và nếu không đủ, thì vị tỳ khưu ấy nên giữ lại y ấy tối đa một tháng, khi có sự mong mỏi làm cho đủ phần thiếu hụt. Nếu giữ lại quá hạn ấy, mặc dù có sự mong mỏi, y ấy nên được xả bỏ, và vị ấy phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 34. Khi vấn đề y đã được dứt điểm, y của vị tỳ khưu đã được làm xong, hoặc là đã bị mất, hoặc là đã bị hư hỏng, hoặc là đã bị cháy, hoặc là niềm mong mỏi về y đã bị tan dở. Khi Kathina đã hết hiệu lực, là đã hết hiệu lực do bất cứ tiêu đề nào trong 8 tiêu đề, hoặc là đã hết hiệu lực giữa chừng do hội chúng. Y ngoài hạn kỳ, nghĩa là khi Kathina không được thành tựu thì được phát sanh trong 11 tháng. Khi Kathina được thành tựu thì được phát sanh trong 7 tháng. Y được dân xác định trong thời gian trên thì y ấy gọi là y ngoài hạn kỳ. Phát sanh là phát sanh từ hội chúng, hoặc từ nhóm, hoặc từ thân quyến, hoặc từ bạn bè, hoặc từ giải quăng bỏ, hoặc từ vật sở hữu của bản thân. 35. Đang mong muốn, vị đang ước muốn thì nên thọ lãnh. Sau khi thọ lãnh nên bảo thực hiện ngay lập tức, nên bảo thực hiện trong 10 ngày. 36. Nếu không đủ, trong khi được may thì không đủ, không hình thành lá y. Vị tỳ khưu ấy nên giữ lại y ấy tối đa 1 tháng, nên giữ lại nhiều nhất là 1 tháng. Làm cho đủ phần thiếu hụt, với mục đích làm cho đủ phần thiếu hụt. Khi có sự mong mỏi, là sự mong mỏi y từ hội chúng, hoặc từ nhóm, hoặc từ thân quyến, hoặc từ bạn bè, hoặc từ giải quăng bỏ, hoặc từ vật sở hữu của bản thân. 37. Nếu giữ lại quá hạn ấy, mặc dù có sự mong mỏi, khi y căn bản được phát sanh ngày ấy và y mong mỏi được phát sanh cùng ngày thì nên bảo thực hiện trong 10 ngày. Khi y căn bản được phát sanh 2 ngày, khi y căn bản được phát sanh 3 ngày, khi y căn bản được phát sanh 4 ngày, khi y căn bản được phát sanh 5 ngày, khi y căn bản được phát sanh 6 ngày, khi y căn bản được phát sanh 7 ngày, khi y căn bản được phát sanh 8 ngày, khi y căn bản được phát sanh 9 ngày, khi y căn bản được phát sanh 10 ngày, rồi y mong mỏi được phát sanh, thì nên bảo thực hiện trong 10 ngày. Khi y căn bản được phát sanh 11 ngày, khi y căn bản được phát sanh 12 ngày, khi y căn bản được phát sanh 13 ngày, khi y căn bản được phát sanh 14 ngày, khi y căn bản được phát sanh 15 ngày, khi y căn bản được phát sanh 16 ngày, khi y căn bản được phát sanh 17 ngày, khi y căn bản được phát sanh 18 ngày, khi y căn bản được phát sanh 19 ngày, khi y căn bản được phát sanh 20 ngày, rồi y mong mỏi được phát sanh, thì nên bảo thực hiện trong 10 ngày. Khi y căn bản được phát sanh 21 ngày, rồi y mong mỏi được phát sanh, thì nên bảo thực hiện trong 9 ngày. Khi y căn bản được phát sanh 22 ngày, rồi y mong mỏi được phát sanh, thì nên bảo thực hiện trong 8 ngày. Khi y căn bản được phát sanh 23 ngày, thì nên bảo thực hiện trong 7 ngày. Khi y căn bản được phát sanh 24 ngày, thì nên bảo thực hiện trong 6 ngày. Khi y căn bản được phát sanh 25 ngày, thì nên bảo thực hiện trong 5 ngày. Khi y căn bản được phát sanh 26 ngày, thì nên bảo thực hiện trong 4 ngày. Khi y căn bản được phát sanh 27 ngày, thì nên bảo thực hiện trong 3 ngày. Khi y căn bản được phát sanh 28 ngày, thì nên bảo thực hiện trong 2 ngày. Khi y căn bản được phát sanh 29 ngày, thì nên bảo thực hiện trong 1 ngày. Khi y căn bản được phát sanh 30 ngày, rồi y mong mỏi được phát sanh vào 9 ngày ấy, thì y căn bản nên được chú nguyện để dùng riêng, nên được chú nguyện để dùng chung, nên được phân phát. Nếu vị không chú nguyện để dùng riêng, hoặc không chú nguyện để dùng chung, hoặc không phân phát, khi mặt trời mọc vào ngày thứ 31, thì y căn bản phạm vào Nisargiya, nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hõm, chắp tay lên, và nên nói như vậy. Bạch các ngài, y ngoài hạn kỳ này của tôi đã quá hạn một tháng, cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đến hội chúng. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực, và y đã xả bỏ, nên được cho lại. Và này các tỳ khưu, nên cho lại như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Y này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy, là vật phạm vào Nisargiya, đã được xả bỏ đến hội chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên cho lại y này đến vị tỳ khưu tên như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nhiều vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hõm, chắp tay lên, và nên nói như vậy. Bạch các ngài, y ngoài hạn kỳ này của tôi đã quá hạn một tháng, cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến các đại đức. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực, và y đã xả bỏ nên được cho lại. Và này các tỳ khưu, nên cho lại như vậy. Các tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Xin đại đức hãy lắng nghe tôi. Y này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy, là vật phạm vào Nisargiya, đã được xả bỏ đến chư đại đức. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư đại đức nên cho lại y này đến vị tỳ khưu tên như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nhiều vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hõm, chắp tay lên, và nên nói như vậy. Bạch các ngài, y ngoài hạn kỳ này của tôi đã quá hạn một tháng, cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến các đại đức. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực, và y đã xả bỏ nên được cho lại. Và này các tỳ khưu, nên cho lại như vậy. Các tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Xin đại đức hãy lắng nghe tôi. Y này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy, là vật phạm vào Nisargiya, đã được xả bỏ đến chư đại đức. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư đại đức, tôi cho lại đại đức. 38. Khi y căn bản được phát sanh là khác phẩm chất, rồi y mong mỏi được phát sanh và còn lại nhiều đêm, không nên bảo thực hiện trái giới ước muốn. 39. Khi quá hạn một tháng, nhận biết là đã quá hạn, phạm tội Nisargiya, Bacitiya, ưng xả đối trị. Khi quá hạn một tháng, có sự hoài nghi, phạm tội Nisargiya, Bacitiya. Khi quá hạn một tháng, lầm tưởng là chưa quá hạn, phạm tội Nisargiya, Bacitiya. Khi chưa được chú nguyện để dùng riêng, lầm tưởng là đã được chú nguyện để dùng riêng, phạm tội Nisargiya, Bacitiya. Khi chưa được chú nguyện để dùng chung, lầm tưởng là đã chú nguyện để dùng chung. Khi chưa được phân phát, lầm tưởng là đã được phân phát. Khi không bị mất trộm, lầm tưởng là đã bị mất trộm. Khi không bị hư hỏng, lầm tưởng là đã bị hư hỏng. Khi không bị cháy, lầm tưởng là đã bị cháy. Khi không bị cướp, lầm tưởng là đã bị cướp, phạm tội Nisargiya, Bacitiya, ưng xả đối trị. 40. Y phạm vào Nisargiya, không xả bỏ rồi sử dụng, phạm tội Dukkata, tác ác. Khi chưa quá hạn một tháng, lầm tưởng là đã quá hạn, phạm tội Dukkata. khi chưa quá hạn một tháng có sự hoài nghi phạm tội Dukkata. Khi chưa quá hạn một tháng, nhận biết là chưa quá hạn thì vô tội. 41. Trong thời hạn một tháng, vị chú nguyện để dùng riêng, vị chú nguyện để dùng chung, vị phân phát, y bị mất trộm, y bị hư hỏng, y bị cháy, người khác cướp rồi lấy đi, vị khác lấy do sự thân thiết, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ ba. Điều học thứ tư. 42. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anathabindika. Vào lúc bấy giờ, người vợ cũ của Đại Đức Udavi đã xuất gia nơi các tỳ khưu ni. Tỳ khưu ni ấy thường xuyên đi đến gặp Đại Đức Udavi. Đại Đức Udavi cũng thường xuyên đi đến gặp tỳ khưu ni ấy. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Udavi nhận phần phân phối thực vật ở nơi có sự hiện diện của tỳ khưu ni ấy. Khi ấy vào buổi sáng, Đại Đức Udavi đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến gặp tỳ khưu ni ấy. Sau khi đến, đã để lộ ra vật kín phía trước tỳ khưu ni ấy, rồi đã ngồi xuống chỗ ngồi. Tỳ khưu ni ấy cũng đã để lộ ra vật kín phía trước Đại Đức Udavi, rồi đã ngồi xuống chỗ ngồi. Khi ấy, Đại Đức Udavi bị khởi dục, nên đã suy tưởng đến vật kín của tỳ khưu ni ấy. Tinh dịch đã xuất ra từ vật kín của vị ấy. Khi ấy, Đại Đức Udavi đã nói với tỳ khưu ni ấy điều này. Này sư tỷ, hãy đi và đem lại nước, tôi sẽ giặt y nội. Thưa ngài, hãy trao lại, chính tôi sẽ giặt. Khi ấy, tỳ khưu ni ấy đã dùng miệng nuốt vào một phần tinh dịch ấy của vị ấy, còn một phần đã đưa vào vật kín. Do việc ấy, cô đã mang thai. Các tỳ khưu ni đã nói như vậy. Tỳ khưu ni này không có phạm hạnh, cô này có thai. Này các ni sư, tôi không phải là không có phạm hạnh. Khi ấy, tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao ngài Đại Đức Udavi lại bảo tỳ khưu ni giặt y dơ? Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao Đại Đức Udavi lại bảo tỳ khưu ni giặt y dơ? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi Đại Đức Udavi rằng: này Udavi, nghe nói ngươi bảo tỳ khưu ni giặt y dơ, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Này Udavi, là nữ thân quyến của ngươi hay không phải là nữ thân quyến? Bạch Thế Tôn, không phải là nữ thân quyến. Này kẻ rồ dại, người nam không phải là thân quyến, không biết điều gì thích hợp hay không thích hợp, điều gì làm hài lòng hay không làm hài lòng người nữ, không phải là thân quyến. Này kẻ rồ dại, trong trường hợp ấy, sao ngươi lại bảo tỳ khưu ni không phải là thân quyến, giặt y dơ vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức Udavi bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào bảo tỳ khưu ni không phải là thân quyến, giặc hoặc bảo nhuộm hoặc bảo đập vũ y dơ thì y ấy nên được xả bỏ và vị ấy phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 43. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì, là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Người nữ không phải là thân quyến, nghĩa là người nữ không có sự liên hệ họ hàng cho đến 7 thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha. Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Y dơ nghĩa là đã được mặc một lần, đã được khoác lên một lần. Bảo giặc, vị chỉ thị rằng hãy giặc thì phạm tội Dukkata, tác ác. Y đã được giặc thì phạm vào Nisragiya. Bảo nhuộm, vị chỉ thị rằng hãy nhuộm thì phạm tội Dukkata, tác ác. Y đã được nhuộm thì phạm vào Nisragiya. Bảo đập vũ, vị chỉ thị rằng hãy đập vũ thì phạm tội Dukkata, tác ác. Khi y đã được dỗ vào một lần bằng bàn tay hoặc bằng cây gỗ thì phạm vào Nisragiya. Y ấy cần được xả bỏ đến hội chúng hoặc đến nhóm hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu nên được xả bỏ như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hõm, chắp tay lên và nên nói như vậy: Bạch các ngài, y cũ này của tôi đã được bảo tỳ khưu ni không phải là thân quyến giặc, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đến hội chúng. Sau khi xả bỏ nên sám hối tội, tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực, và y cũ đã xả bỏ nên được cho lại. Và này các tỳ khưu nên cho lại như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Y cũ này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy, là vật phạm vào Nisragiya, đã được xả bỏ đến hội chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên cho lại y cũ này đến vị tỳ khưu tên như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nhiều vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hõm, chắp tay lên và nên nói như vậy: Bạch các ngài, y cũ này của tôi đã được bảo Tỳ Khưu Ni không phải là thân quyến giặc, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến các đại đức. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị Tỳ Khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực, và y cũ đã xả bỏ nên được cho lại. Và này các Tỳ Khưu, nên cho lại như vậy. Các Tỳ Khưu ấy cần được thông báo bởi vị Tỳ Khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Xin đại đức hãy lắng nghe tôi. Y cũ này thuộc về vị Tỳ Khưu tên như vậy, là vật phạm vào Nisragiya đã được xả bỏ đến chư đại đức. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư đại đức nên cho lại y cũ này đến vị Tỳ Khưu tên như vậy. Vị Tỳ Khưu ấy nên đi đến một vị Tỳ Khưu đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hõm, chắp tay lên và nên nói như vậy: Bạch đại đức, y cũ này của tôi đã được bảo Tỳ Khưu Ni không phải là thân quyến giặc, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ y cũ này đến đại đức. Sau khi xả bỏ nên sám hối tội, tội nên được ghi nhận bởi vị Tỳ Khưu ấy, và y cũ đã xả bỏ nên được cho lại. Tôi cho lại đại đức. 44. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến. Vị bảo giặc y cũ thì phạm tội, Nisragiya Bacitiya, ưng xả đối trị. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến. Vị bảo giặc bảo nhuộm y cũ thì phạm tội, Nisragiya Bacitiya, và tội Dukkata, tác ác. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo giặc, bảo đập vũ y cũ thì phạm tội, Nisragiya Bacitiya, và tội Dukkata, tác ác. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo giặc, bảo nhuộm, bảo đập vũ y cũ thì phạm tội Nisragiya Bacitiya, và hai tội Dukkata, tác ác. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo nhuộm y cũ thì phạm tội Nisragiya Bacitiya, ưng xả đối trị. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo nhuộm bảo đập vũ y cũ thì phạm tội Nisragiya Bacitiya, và tội Dukkata, tác ác. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo nhuộm bảo giặc y cũ thì phạm tội Nisragiya Bacitiya, và tội Dukkata, tác ác. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo nhuộm bảo đập vũ bảo giặc y cũ thì phạm tội Nisragiya Bacitiya, và hai tội Dukkata, tác ác. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo đập vũ y cũ thì phạm tội Nisragiya Bacitiya, ưng xả đối trị. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo đập vũ bảo giặc y cũ thì phạm tội Nisragiya Bacitiya, và tội Dukkata, tác ác. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo đập vũ bảo nhuộm y cũ thì phạm tội Nisragiya Bacitiya, và tội Dukkata, tác ác. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo đập vũ bảo giặc bảo nhuộm y cũ thì phạm tội Nisragiya Bacitiya, và hai tội Dukkata, tác ác. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi, vị bảo giặc y cũ thì phạm tội Nisragiya Bacitiya, ưng xả đối trị. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi, vị bảo giặc bảo nhuộm y cũ thì phạm tội Nisragiya Bacitiya, và tội Dukkata, tác ác. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi, vị bảo giặc bảo đập vũ y cũ thì phạm tội Nisragiya Bacitiya, và tội Dukkata, tác ác. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi, vị bảo giặc bảo nhuộm bảo đập vũ y cũ thì phạm tội Nisragiya Bacitiya, và hai tội Dukkata, tác ác. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi, vị bảo nhuộm y cũ thì phạm tội Nisragiya Bacitiya, ưng xả đối trị. Không phải là thân quyến có sự hoài nghi vị bảo nhuộm bảo đập vũ y cũ thì phạm tội Nisagiya Bachitiya và tội Dukkata tác ác. Không phải là thân quyến có sự hoài nghi vị bảo nhuộm bảo giặc y cũ thì phạm tội Nisagiya Bachitiya và tội Dukkata tác ác. Không phải là thân quyến có sự hoài nghi vị bảo nhuộm bảo đập vũ bảo giặc y cũ thì phạm tội Nisagiya Bachitiya và hai tội Dukkata tác ác. Không phải là thân quyến có sự hoài nghi vị bảo đập vũ y cũ thì phạm tội Nisagiya Bachitiya ưng xả đối trị. Không phải là thân quyến có sự hoài nghi vị bảo đập vũ bảo giặc y cũ thì phạm tội Nisagiya Bachitiya và tội Dukkata tác ác. Không phải là thân quyến có sự hoài nghi vị bảo đập vũ bảo nhuộm y cũ thì phạm tội Nisagiya Bachitiya và tội Dukkata tác ác. Không phải là thân quyến có sự hoài nghi vị bảo đập vũ bảo giặc bảo nhuộm y cũ thì phạm tội Nisagiya Bachitiya và hai tội Dukkata tác ác. Không phải là thân quyến lầm tưởng là thân quyến vị bảo giặc y cũ thì phạm tội Nisagiya Bachitiya ưng xả đối trị. Không phải là thân quyến lầm tưởng là thân quyến vị bảo giặc bảo nhuộm y cũ thì phạm tội Nisagiya Bachitiya và tội Dukkata tác ác. Không phải là thân quyến lầm tưởng là thân quyến vị bảo giặc bảo đập vũ y cũ thì phạm tội Nisagiya Bachitiya và tội Dukkata tác ác. Không phải là thân quyến lầm tưởng là thân quyến vị bảo giặc bảo nhuộm bảo đập vũ y cũ thì phạm tội Nisagiya Bachitiya và hai tội Dukkata tác ác. Không phải là thân quyến lầm tưởng là thân quyến vị bảo nhuộm y cũ thì phạm tội Nisagiya Bachitiya ưng xả đối trị. Không phải là thân quyến lầm tưởng là thân quyến vị bảo nhuộm bảo đập vũ y cũ thì phạm tội Nisagiya Bachitiya và tội Dukkata tác ác. Không phải là thân quyến lầm tưởng là thân quyến vị bảo nhuộm bảo giặc y cũ thì phạm tội Nisagiya Bachitiya và tội Dukkata tác ác. Không phải là thân quyến lầm tưởng là thân quyến vị bảo nhuộm bảo đập vũ bảo giặc y cũ thì phạm tội Nisagiya Bachitiya và hai tội Dukkata tác ác. Không phải là thân quyến lầm tưởng là thân quyến vị bảo đập vũ y cũ thì phạm tội Nisagiya Bachitiya ưng xả đối trị. Không phải là thân quyến lầm tưởng là thân quyến vị bảo đập vũ bảo giặc y cũ thì phạm tội Nisagiya Bachitiya và tội Dukkata tác ác. Không phải là thân quyến lầm tưởng là thân quyến vị bảo đập vũ bảo nhuộm y cũ thì phạm tội Nisagiya Bachitiya và tội Dukkata tác ác. Không phải là thân quyến lầm tưởng là thân quyến vị bảo đập vũ bảo giặc bảo nhuộm y cũ thì phạm tội Nisagiya Bachitiya và hai tội Dukkata tác ác. Vị bảo giặc y cũ của vị khác thì phạm tội Dukkata tác ác. Vị bảo giặc tấm lót ngồi tọa cụ, tấm trải nằm ngọa cụ thì phạm tội Dukkata tác ác. Vị bảo cô ni tu lên bậc trên từ một hội chúng giặc thì phạm tội Dukkata tác ác. Là thân quyến lầm tưởng không phải là thân quyến phạm tội Dukkata tác ác. Là thân quyến có sự hoài nghi phạm tội Dukkata tác ác. Là thân quyến nhận biết là thân quyến thì vô tội. 45. Khi vị tỳ khưu ni là thân quyến đang giặc, có vị tỳ khưu ni thứ nhì không phải là thân quyến phụ giúp. Vị tỳ khưu ni giặc khi chưa được nói, vị bảo giặc y chưa được sử dụng, bị bảo giặc vật dụng khác ngoại trừ y, vị bảo cô ni tu tập sự, vị bảo sa di ni, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. dứt điều học thứ tư